Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 21 tháng 3 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Mỹ chủ trì hội nghị toàn cầu chống IS, lãnh đạo Mỹ và Iraq họp bàn về cuộc chiến chống IS. Bà Park Geun-hye ra tòa trả lời thẩm vấn về vụ bê bối tham nhũng, đánh bom xe hơi giết chết 23 người ở thủ đô của Iraq.
Tinh thần bài Trung Quốc đang tăng ở Nam Triều Tiên sau những tin nói Bắc Kinh trả đũa Seoul về vụ triển khai phi đạn TH bằng những biện pháp trừng phạt các doanh nghiệp Hàn Quốc. Bà Kim Ji-yoon của Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN ở Seoul nói điều ngạc nhiên là tỷ lệ ủng hộ Nhật Bản cao hơn tỷ lệ ủng hộ Trung Quốc. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin thời sự là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Những chia rẽ phe phái đã nhanh chóng xuất hiện tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ trong ngày đầu tiên của tiến trình chuẩn thuận thẩm phán tòa phúc thẩm liên bang Neil Gorsuch, người được Tổng thống Trump đề cử vào tối cao pháp viện. Thông tin viên Michael Berman của đài VOA tường trình rằng thẩm phán Gorsuch xác minh xu hướng bảo thủ của ông về phương diện pháp lý. An Tùng có thêm các chi tiết sau đây.
Ông Gorsuch nói với các nhà lập pháp rằng các thẩm phán không nên làm luật từ băng ghế của tòa án tối cao. Ông giải thích thêm như sau.
It's for this body, the people's representatives, to make new laws.
If judges were just... Đó là vai trò của cơ chế này. Các vị đại biểu của nhân dân tại Quốc hội mới có nhiệm vụ làm ra luật mới. Nếu các thẩm phán là những nhà lập pháp trong bóng tối, không công bố luật pháp là gì mà luật pháp theo ý họ mong muốn, thì ngay cả khái niệm của một chính quyền do dân và vì dân sẽ lầm nguy.
Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Chuck Grassley ca ngợi chất lý pháp lý bảo thủ của ông Gorsuch. Ông nói,
You should be concerned about the preservation of our constitutional order and most importantly the separation of power.
Chúng ta phải quan tâm đến việc duy trì trật tự hiến pháp của chúng ta, và quan trọng hơn hết là khái niệm tam quyền phân lập. Đối diện với chúng ta là một nhân vật được đề cử mà thành tích trong sự nghiệp được định nghĩa bởi một sự cam kết không hề lay chuyển đối với các nguyên tắc đó.
Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein của Đảng Dân Chủ nói bà muốn biết liệu ông Gorsuch có sẽ bảo vệ các quyền pháp lý và hiến định của tất cả mọi công dân Mỹ, chứ không chỉ những người giàu có và có thế lực. Bà nói,
The Supreme Court has the final say on whether a woman will continue to have control over her own body.
Tòa án tối cao có tiếng nói quyết định cuối cùng liệu một phụ nữ có tiếp tục được kiểm soát cơ thể của chính mình, hay các quyết định về chăm sóc sức khỏe cho họ nằm trong tay của các nhà chính trị và chính phủ. Tòa án tối cao quyết định liệu các tỷ phú và các tập đoàn công ty lớn có được phép chi ra những món tiền vô giới hạn để mua kết quả bầu cử hay không.
Tổng thống Trump đề cử ông Gorsuch để điền khuyết vào chiếc ghế trống do thẩm phán Antonin Scalia để lại sau khi ông qua đời hồi năm ngoái. Các chính khách Đảng Cộng Hòa lúc đó đã chặn nhân vật được cựu Tổng thống Barack Obama đề cử vào chỗ trống này. Một điều mà Thượng nghị sĩ Dick Durbin nói với ông Gorsuch rằng Đảng Dân Chủ của ông không quên.
Your nomination is part of a Republican strategy to capture our judicial branch of government.
Danh tính của ông là một phần trong một chiến lược của Đảng Cộng Hòa nhằm chiếm quyền kiểm soát nhánh pháp lý của chính phủ. Đó là lý do vì sao các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện duy trì chiếc ghế trống này tại tòa án tối cao trong hơn một năm trời.
Các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa phản bác lại rằng phe Dân Chủ cũng sẽ làm y như vậy nếu họ ở trong vị thế tương tự, và rằng các nghị sĩ Đảng Dân Chủ đang chống đối thẩm phán Gorsuch dựa trên căn bản ý thức hệ. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham lưu ý rằng ông đã biểu quyết để chuẩn thuận hai nhân vật cấp tiến được Tổng thống Obama đề cử là bà Elena Kagan và Sonia Sotomayor. Ông Graham nói tiếp.
I could have spent a lot of time talking about how antagonistic they are to the Second Amendment, in my view.
Tôi lẽ ra có thể bỏ rất nhiều thời giờ ra để nói về lập trường của hai thẩm phán Kagan và Sotomayor cực lực chống đối tu chính án thứ hai, về cơ may rất thấp để sống còn của một phôi thai trong tòa án của họ, về cách nào môi trường phải luôn luôn thắng thế, và về việc không bao giờ nói không với một hệ thống chính quyền công kênh. Lý do tôi không làm như thế là bởi vì tôi nghĩ rằng họ hội đủ điều kiện để làm nhiệm vụ của họ.
Đảng Cộng Hòa chiếm đa số chỉ có 2 ghế tại Thượng viện và sẽ cần 8 nghị sĩ Đảng Dân Chủ ủng hộ mới hội đủ đa số 3/5 cần thiết để đưa hồ sơ chuẩn thuận ông Gorsuch ra trước Lưỡng viện Quốc hội. Các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa có thể chọn phương án thay đổi các quy định tại Thượng viện để loại trừ khả năng của Đảng Thiểu số ngăn chặn người được đề cử vào Tòa án Tối cao. Tiếp tục tin liên quan đến Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Ba đã vận động sự ủng hộ dành cho kế hoạch của ông về cải tổ lĩnh vực chăm sóc y tế trên toàn quốc. Ông đã tìm cách thuyết phục các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện 2 ngày trước cuộc bầu cử quan trọng. Ông Trump đã tới Điện Capitol để nói với những người trong cùng Đảng Cộng Hòa rằng cuộc bỏ phiếu hôm thứ Năm là cơ hội tốt nhất của họ để hủy bỏ đạo luật chăm sóc y tế giá cả phải chăng mà họ đã chống lại trong 7 năm. Một số đảng viên của Đảng Cộng Hòa bảo thủ phản đối kế hoạch do ông Trump hậu thuẫn về bãi bỏ Obamacare mà họ nói rằng là chưa đủ mạnh mẽ để xóa bỏ luật của ông Obama. Để giành được nhiều sự ủng hộ hơn, các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện vào cuối ngày thứ Hai đã đưa ra văn bản dày 43 trang chứa đựng các thay đổi, bao gồm những cách thức để cung cấp các khoản giảm trừ thuế lớn hơn cho những người từ 50 đến 64 tuổi và đẩy nhanh việc bãi bỏ một số loại thuế mà ông Obama áp đặt đối với những người đóng thuế giàu có từ năm nay cho đến năm 2018. Mặc dù ông Trump đã dành nhiều tâm huyết trong những tháng đầu tiên của nhiệm kỳ cho việc bãi bỏ Obamacare, nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn là việc bãi bỏ sẽ được thông qua. Không có một đảng viên Đảng Dân Chủ nào ở Hạ viện tuyên bố ủng hộ việc bãi bỏ Obamacare, khiến cho Đảng Cộng Hòa tự họ phải đạt được đa số phiếu ở cơ quan lập pháp. Trong tổng số 237 phiếu của Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện, họ không thể mất hơn 21 phiếu thì việc bãi bỏ mới được thông qua trước khi chuyển lên Thượng viện.
Vẫn liên quan đến Tổng thống Donald Trump, tỷ phú địa ốc đã nghèo đi kể từ khi trở thành Tổng thống nước Mỹ. Bảng xếp hạng của tạp chí Forbes vừa công bố hôm thứ Hai xếp tỷ phú địa ốc ở vị trí thứ 544 so với vị trí 336 trong bảng xếp hạng các tỷ phú giàu nhất thế giới hồi năm ngoái. Với ước lượng giá trị tài sản giảm xuống còn 3,5 tỷ đô la so với 4,5 tỷ đô la hồi năm ngoái, vị trí của Tổng thống Mỹ trong bảng xếp hạng đã bị rơi xuống đến 208 bậc. Forbes ghi nhận ông Trump là Tổng thống tỷ phú đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Mặc dù từ bỏ thương trường sau khi nhậm chức, nhưng việc ông Trump bị tụt hạng không liên quan gì đến việc bán bất cứ doanh nghiệp nào, vì ông vẫn sở hữu chúng. Ước lượng tài sản của ông Trump giảm đi vì có khoảng 40% tài sản của ông đến từ những bất động sản mà ông sở hữu ở khu vực Midtown Manhattan của New York, trong đó có tòa tháp Trump và 8 tòa nhà khác trong vòng một dặm. Trước đây, ông Trump đã từng phản đối cách ước lượng của tạp chí Forbes với lý do là nhiều tài sản rất khó định giá. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump nói giá trị tài sản của ông là 8,7 tỷ đô la. Trong mẫu đơn tiết lộ tài chính cá nhân, ông khai với chính phủ giá trị giá tài sản của mình là vượt quá 10 tỷ đô la. Con trai của ông Trump là Eric và Donald Trump Jr. hiện đang điều hành các doanh nghiệp của gia đình Trump và hứa sẽ tách doanh nghiệp Trump ra khỏi Tổng thống Trump. Nhưng tạp chí Forbes nhận định không rõ liệu điều đó có thực sự xảy ra hay không. Hồi tháng 1, ông Trump tuyên bố chuyển giao công việc kinh doanh cho hai con trai. Ngoài ra, ông cũng đưa tài sản của mình vào một quỹ tín thác nhằm tránh bị xung đột lợi ích. Forbes xếp hạng các tỷ phú thế giới dựa trên thông tin lấy được vào ngày 17 tháng 2 bằng cách sử dụng giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái quốc tế để định giá tài sản. Đứng đầu danh sách năm nay vẫn là nhà sáng lập của công ty Microsoft Bill Gates với tài sản ước tính 86 tỷ đô la. Đây là năm thứ tư liên tiếp tỷ phú Bill Gates đứng đầu danh sách. số lượng tỷ phú thế giới năm nay tăng 13%, lần đầu tiên vượt mốc 2.000 người. Trong đó, Mỹ là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất với 565 người, Trung Quốc đứng thứ nhì với 319 người và Đức đứng thứ ba với 114 tỷ phú. Việt Nam năm nay lần đầu tiên có nữ tỷ phú nằm trong bảng xếp hạng của tạp chí Forbes. Đó là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, giám đốc điều hành hãng hàng không Bikini Vietjet. Ước tính tổng giá trị tài sản của bà Thảo là hơn 1,2 tỷ đô la.
Với khối tài sản ước tính trị giá 1,2 tỷ đô la, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của Vietjet Air, vừa được tạp chí Forbes bình chọn vào danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới. Trong danh sách những người giàu nhất hành tinh do tạp chí doanh nhân Mỹ danh tiếng nhất thế giới vừa công bố, Việt Nam có 2 tỷ phú, trong đó bà Thảo là người phụ nữ đầu tiên của Việt Nam lọt vào danh sách này. Tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam được Forbes công nhận, Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup với khối tài sản 2,4 tỷ đô la, xếp thứ 867, và bà Thảo, người sáng lập ra hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air, xếp thứ 1678 trên thế giới. Bà Thảo, theo truyền thông trong nước đưa tin, từng giữ chức phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank). Vào tháng 2 vừa qua, bà Thảo đã thực hiện IPO cho Vietjet Air để đưa hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Việt Nam lên sàn chứng khoán. Vietjet Air từng được biết tới là hãng hàng không Bikini Airlines khi tung ra loạt ảnh quảng cáo cho hãng hàng không giá rẻ nội địa này với loạt ảnh các người mẫu mặc đồ tắm hai mảnh trên các chuyến bay của họ. Kinh tế gia Phạm Chi Lan ca ngợi sự dũng cảm của bà Thảo trong việc tham gia kinh doanh vào lĩnh vực hàng không.
Cô ấy cùng với chồng đã làm nhiều việc kinh doanh thành công ở các nước Liên Xô, Đông Âu cũ, cũng như sau này về Việt Nam làm việc. Thì làm trải có trải nghiệm trên nhiều lĩnh vực. Nhưng lĩnh vực mà cô ấy làm là thành lập công ty Vietjet ấy, và để từ đó trở thành tỷ phú là một lĩnh vực tôi rất ấn tượng. Mà tôi cho là phụ nữ đi vào lĩnh vực hàng không đã là rất khó rồi. Và hàng không ở Việt Nam lại là một lĩnh vực kinh doanh mà từ rất lâu thuộc độc quyền của Vietnam Airlines. Khi Vietjet tham gia vào, thực sự đã làm thay đổi bức tranh thị trường hàng không ở Việt Nam rất mạnh.
Theo phân tích của chuyên gia kinh tế này, sự ra đời của hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air tạo cho người tiêu dùng khả năng lựa chọn mới với một hãng hàng không mới áp dụng giá rẻ, giá cả linh hoạt và tạo ra động lực cạnh tranh làm cho Vietnam Airlines buộc phải thay đổi nhiều để phục vụ khách hàng tốt hơn. Theo Reuters, Vietjet đã đặt mua một đơn đặt hàng lớn nhất từng có trong ngành hàng không Việt Nam với 20 máy bay Airbus A312 với tổng trị giá 2,4 tỷ đô la và 100 máy bay Boeing 737 với tổng trị giá 11,3 tỷ đô la. Tạp chí Forbes cho biết đây là lần đầu tiên bà Thảo là một trong 15 người mới lọt vào danh sách của Forbes và là người phụ nữ duy nhất của Đông Nam Á trở thành tỷ phú tự thân của thế giới. Theo bà Lan, ở Việt Nam không có nhiều người có thể kế thừa được sự nghiệp của gia đình do điều kiện lịch sử qua nhiều năm thuộc địa và chiến tranh liên miên. Do đó họ phải tự thân làm giàu và đặc biệt khó trong điều kiện kinh doanh ở Việt Nam khi có một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung rất lâu.
30 năm nay mới chuyển đổi sang kinh tế thị trường, nhưng cũng chưa hoàn tất thể chế thị trường. Trong điều kiện đó thì rõ ràng là những nhà tỷ phú ở Việt Nam muốn thành công được thì phải tự thân thôi, chứ không có kênh thầu khác. Nhưng họ tự thân được mà trở thành tỷ phú được trong điều kiện như vậy thì càng chứng tỏ là họ thực sự là có trí và có khả năng kinh doanh rất tốt.
Cũng như nhiều triệu phú và tỷ phú đô la Việt Nam, bà Thảo cũng bắt đầu giàu lên từ việc kinh doanh bất động sản. Với việc tăng trưởng nhanh chóng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm qua, những người giàu nhất Việt Nam chủ yếu là những đại gia của sàn chứng khoán. Theo báo cáo Wealth Report 2016 của Knight Frank, hiện Việt Nam có hơn 12.000 triệu phú đô la, tăng hơn 350% trong một thập kỷ qua. Trên danh sách mới công bố của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng, 48 tuổi, xếp cùng hàng với nhiều tỷ phú khác trên thế giới và có nguồn tài chính từ bất động sản. Ông Vượng được biết tới là người sở hữu khu quần thể du lịch Vinpearl, khu mua sắm Vincom và khu biệt thự nhà ở Vinhome và Vincom Village. Chủ tập đoàn Vingroup đã có bước nhảy 144 bậc so với năm ngoái, hạng 1011, và đây là lần thứ 5 liên tiếp ông Vượng lọt vào danh sách này. Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh nhận định rằng những tỷ phú Việt Nam là những người khôn ngoan trong việc tạo ra các mối quan hệ với giới quyền lực để chia sẻ địa tô, tức chênh lệch giá đất, khai thác khoáng sản, đốn gỗ phá rừng, và họ giàu lên nhanh chóng nhờ chứng khoán và các mối quan hệ.
Đặc điểm của những người này, họ rất là khéo léo, họ có mối quan hệ là thân thiết, với lại cái giới có chức có quyền, và vì vậy cho nên họ tiếp cận được những các cái miếng đất vàng. Cái đặc điểm thứ hai là họ không có một cái là đóng góp gì về cái việc phát triển khoa học công nghệ cả. Họ chẳng có bằng phát minh, họ chẳng có sáng chế, họ không có cái gì hết cả. Thế nhưng mà họ rất giàu.
Tiến sĩ Doanh cho rằng những triệu phú, tỷ phú này làm giàu không bằng cách sáng tạo và không gia tăng của cải cho xã hội. Ông cho rằng đó là những điểm khác biệt của họ so với những triệu phú, tỷ phú của thế giới. Tỷ phú Bill Gates, người có bản quyền sáng chế và phần mềm Microsoft, được tiến sĩ Doanh đánh giá là một đóng góp to lớn cho xã hội, tiếp tục là người đứng đầu danh sách của Forbes năm nay với tổng tài sản trị giá 86 tỷ trên hai tỷ phú khác của Mỹ là Warren Buffett và Jeff Bezos ở vị trí thứ 2 và 3. Trong khi đó, tỷ phú Mỹ gốc Việt Hoàng Kiều đã tụt 64 bậc trên danh sách Forbes 400 của năm nay. Thứ hạng của tỷ phú từng dính án tình với người mẫu Ngọc Trinh, người tham gia quảng bá cho loạt ảnh bikini của Vietjet Air trên danh sách 400 người giàu nhất của Mỹ năm nay là 213. Tỷ phú 72 tuổi đứng thứ 22 trong danh sách nhập cư và đứng thứ 137 trong danh sách các tỷ phú tự thân.
Khoảng 66% doanh nghiệp tại Việt Nam phải trả chi phí bồi thường cho quan chức địa phương theo khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2016 vừa công bố vào tuần qua. Ngoài ra, PCI cho biết 66% doanh nghiệp tại Việt Nam phải sử dụng các mối quan hệ để tiếp cận thông tin. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI thực hiện hàng năm từ năm 2005. Theo khảo sát năm 2016 của PCI, khoảng 66% doanh nghiệp tại tỉnh phải trả các chi phí không chính thức. Đây là các khoản bồi thường cho các quan chức chính quyền Việt Nam. Chi phí không chính thức của doanh nghiệp giai đoạn 2014-2016 chưa có dấu hiệu cải thiện, thậm chí xu hướng tiêu cực hơn so với năm 2008-2013. Theo trang PCI, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế của VCCI, một môi trường kinh doanh thiếu minh bạch sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho việc nhũng nhiễu, tham nhũng. Kết quả PCI nhiều năm qua đã khẳng định điều này. Anh Lưu Nhân, một thành viên của một công ty Hoa Kỳ chuyên tư vấn các dự án viện trợ phát triển chính thức ODA, các dự án của Ngân hàng Thế giới và của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam, nhận định về nạn bôi trơn như sau.
Tôi nghĩ cái đó là một cái thực tế mà không thể nào không xảy ra được ở Việt Nam.
Khác với ý kiến của anh Nhân Lưu, chị Lương Thị Xuân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thiết bị công nghệ Gia Khương ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, doanh nghiệp của chị hầu như không phải trả chi phí bôi trơn, tuy nhiên vẫn trả các chi phí như ăn uống và quà Tết.
Và Tổng Thị Xuân là đại diện các hãng ở châu Âu, cho nên việc bôi trơn là không bao giờ xảy ra với bên Gia Khương được. Chúng đại diện những hãng lớn lắm của châu Âu và của Mỹ, cho nên mình vẫn giữ cái luật của nó tốt lắm. Và riêng mình thì như thế, và những người khác thì mình không được rõ, như là những cái việc ăn uống cho nó bình thường, mua quà Tết và giết là cũng bình thường thôi. Cái này thì mình muốn luôn lịch sự.
Anh Lưu Nhân cho biết các tiêu chí khảo sát của PCI có rất nhiều điểm rất phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn có một vài điểm nhỏ PCI đặt câu hỏi chưa rõ về các yếu tố tế nhị trong dự án, cho nên kết quả không hoàn toàn như mong muốn. Theo PCI, khoảng 9-11% doanh nghiệp tham gia điều tra từ năm 2014-2016 cho biết các khoản chi riêng cho một chi phí không chính thức hay còn gọi là bôi trơn chiếm đến 10% trong tổng doanh thu của doanh nghiệp, cao hơn hẳn mức 6-8% giai đoạn 5 năm trước đó. Báo cáo cho biết 56% doanh nghiệp đồng ý với nhận định rằng các cán bộ nhà nước sử dụng quyền giám sát, việc tuân thủ pháp luật ở địa phương để đòi hỏi chi phí không chính thức từ các doanh nghiệp. Anh Nhân Lưu nhận định về chi phí bôi trơn chiếm hơn 10% trong tổng số doanh thu của doanh nghiệp như sau.
Tôi nghĩ rằng là cái 10% thì khó xác định được, mà thì thuộc vào cái ngành nghề của mỗi một cái trong cái doanh nghiệp mà khảo sát đó. Tại cái có những ngành nghề thì cái những phí tổn về không chính thức đó, nó cũng cao. Có những ngành nghề phí tổn không chính thức cũng không cao lắm. Như chúng tôi thì làm về ODA, thì phí tổn không chính thức đó nó không có cao. Đó. Gần như là theo công nghệ quốc tế hoặc là theo luật pháp quốc tế hoặc theo luật pháp Việt Nam. Thì cô nó có, mình kêu là nó bôi trơn thì cũng đúng mà cũng không đúng. Nó có những cái như bên bộ tôi làm thì có tư vấn
PCI năm 2016 cho biết có đến 66% doanh nghiệp tại các tỉnh phải sử dụng các mối quan hệ để tiếp cận thông tin. Nhưng để tạo lập mối quan hệ này, 80% các doanh nghiệp được khảo sát cho biết họ phải đưa hối lộ. Doanh nghiệp chọn phương án này coi khoản chi này như một hợp đồng bảo hiểm. Theo đó, một món quà nhỏ hôm nay có thể giúp họ giải quyết những vụ việc sinh ra trong tương lai. Báo cáo của USAID và VCCI vừa công bố cho thấy chi phí không chính thức của doanh nghiệp không những không có dấu hiệu cải thiện mà còn có dấu hiệu gia tăng. Theo anh Nhân Lưu, nguyên nhân là do pháp luật lỏng lẻo và nhiều quan chức thì lo thu lợi cá nhân.
Cái chính phủ Việt Nam đã làm rất nhiều việc theo cái khuyến cáo của những tổ chức nước ngoài, trong đó có bộ tổng, thì họ đã làm rất nhiều, có nỗ lực để ngăn chặn chuyện đó. Nhưng anh biết rằng là dù cứ nỗ lực gì nữa thì con người vẫn là yếu tố quyết định. Mà con người thì không có rất nhiều người, ở đây nó cũng không có tuân theo luật pháp. Và họ tìm mọi cách để lắp những luật pháp. Cho nên yếu tố con người vẫn là yếu tố quyết định. Dù là nỗ lực chính phủ, quy trình chính phủ đã có đặt ra những điều khoản, điều luật để ngăn ngừa cái sự tham nhũng như nói đôi chơi nhé. Thì như để thi hành cái đó là một số con người họ không hoặc là vì lý do gì đó họ không tuân hành cái đó, hoặc là cố tình tránh cái đó để cho họ benefit, để cho ích lợi cho cá nhân họ.
Sự phổ biến của hoạt động bôi trơn cho thấy mức độ nghiêm trọng của nạn tham nhũng ở Việt Nam, minh họa cho mức độ khó khăn của cuộc chiến chống tham nhũng. Hối lộ đã trở nên quá phổ biến tới mức thậm chí hai bên cũng không cần phải thảo luận với nhau, theo nhận định của PCI. Ngoài ra, theo khảo sát của PCI, tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp vẫn phổ biến, và đặc biệt 19% doanh nghiệp không sử dụng tòa án khi có tranh chấp vì họ quan ngại về tình hình chạy án trong quá trình giải quyết. Một xu hướng đáng quan ngại nữa theo PCI đó là tính minh bạch có xu hướng chững lại khi chính quyền không công khai thông tin cho doanh nghiệp sẽ dẫn tới nhiều hệ quả không mong muốn đối với nền kinh tế. Nhiều doanh nghiệp phải đầu tư về nguồn lực và thời gian để phát triển các mối quan hệ cá nhân với cơ quan chính quyền thay vì sử dụng các nguồn lực đó để phát triển sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả. Theo truyền thông trong nước, giáo sư Amun Manleski, Đại học Duke, Mỹ, trưởng nhóm nghiên cứu PCI cho biết khi nhóm nêu câu hỏi tham nhũng có mang tính hệ thống hay không, 45% doanh nghiệp FDI cho biết đã trả chi phí không chính thức này. Nhiều doanh nghiệp nói đây là luật bất thành văn, không làm cũng không được. Giáo sư Manesky cũng cho biết dù chi phí gia nhập thị trường và tham nhũng vặt đã giảm bớt, nhưng các quy định hậu đăng ký tại Việt Nam vẫn còn phiền hà, đặc biệt là tình trạng một số doanh nghiệp bị thanh tra kiểm tra quá mức. Kết quả điều tra từ 1.550 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI do PCI thực hiện, có đến 49% doanh nghiệp FDI đã phải trả chi phí không chính thức khi làm thủ tục thông quan, 25% thừa nhận đã trả tiền bôi trơn để có được giấy phép đầu tư và 13,6% phải trả hoa hồng khi cạnh tranh giành các hợp đồng của cơ quan nhà nước. 72% số doanh nghiệp cho biết sau khi gia nhập thị trường, họ phải mất tới hơn 5% quỹ thời gian trong năm để tìm hiểu và thực hiện các quy định hành chính, đồng nghĩa với việc mất đi lượng thời gian tương ứng để quản lý và phát triển doanh nghiệp. Báo cáo PCI năm 2016 dựa trên thông tin phản hồi từ 11.600 doanh nghiệp, trong đó có trên 10.000 doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại 63 tỉnh thành và gần 1.600 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại 14 tỉnh thành tại Việt Nam.
Việt Nam và Hàn Quốc tìm cách kìm cương Bắc Hàn. Hai nhà ngoại giao hàng đầu của Việt Nam và Hàn Quốc mới thảo luận cách thức cùng nhau khống chế Bình Nhưỡng, cũng như trao đổi về vụ ám sát anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un ở Malaysia. Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Byung-se hôm 20 tháng 3 hội kiến Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh ở Hà Nội nhân dịp hai nước kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ. Trong cuộc gặp, ông Yoon đã nêu vấn đề hạt nhân và tên lửa của Bắc Hàn, cũng như mối đe dọa của chương trình này đối với hòa bình và ổn định của châu Á và cộng đồng quốc tế. Hãng tin Yonhap dẫn lời các nguồn tin cho biết như vậy. Cuộc họp giữa Seoul và Hà Nội diễn ra ít ngày sau khi Ngoại trưởng Hàn Quốc gặp người đồng nhiệm Mỹ Rex Tillerson. Trong đó, theo Yonhap, hai bên đồng ý cùng nỗ lực vận động ủng hộ của các nước Đông Nam Á đối với các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Bắc Hàn. Hà Nội chưa có phản ứng về vụ thử động cơ tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng hôm 19 tháng 3 khi ông Tillerson đang thăm Trung Quốc. Nhưng trước đây trong tháng, sau khi Bình Nhưỡng phóng thử 4 quả tên lửa đạn đạo về hướng Nhật Bản, Việt Nam cho biết hết sức quan ngại và yêu cầu hành động mang tính xây dựng, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và thế giới. Trả lời VOA Việt ngữ hôm 21 tháng 3, Ông Phạm Tất Dông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Triều, cho biết rằng quan hệ Việt Nam-Bắc Hàn đang ở trong tình thế tế nhị. Ông nói thêm.
Theo tôi biết thì bây giờ nó đang phức tạp. Mọi cái liên hệ sẽ cố gắng hạn chế và không ở mức cao đâu. Họ không tuân thủ nhiều cái quy ước quốc tế mà mình mà quan hệ với họ thì quốc tế nó lại lánh mình. Đấy, nó khó chứ ấy. Tôi cũng được thông báo rằng là sẽ hạn chế cái quan hệ trong lúc này. Mà nếu như có quan hệ gì đó thì tôi chỉ cho cấp phó làm thôi. Tôi không có quan hệ gì sâu nữa.
Trong các tin tức loan tải về chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Hàn Quốc, báo chí trong nước không nhắc tới chuyện đôi bên thảo luận về vấn đề Bắc Hàn. Theo tin của truyền thông từ bán đảo Triều Tiên, trong cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao hàng đầu của Hà Nội và Seoul, phía Hàn Quốc cũng đề cập tới vụ bắt giữ công dân người Việt của Đoàn Thị Hương ở Malaysia vì liên quan tới vụ giết hại người anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, cũng như việc sử dụng chất độc thần kinh VX bị cấm. Theo Yonhap, ông Yun kêu gọi sự hợp tác của Việt Nam nhằm gây sức ép quốc tế lên Bắc Hàn về vụ việc mà tình báo Hàn Quốc và Mỹ nói là Bình Nhưỡng có dính líu, nhưng chính quyền Kim Jong-un bác bỏ. Khi được hỏi liệu việc người Việt dính líu tới vụ này có tác động tới quan hệ Bắc Hàn và Hà Nội hay không, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Triều nói.
Đó chỉ là cái cớ nào đó, chứ cái vụ này đằng sau nó lại phức tạp nữa. Mình cũng chưa hiểu hết về bản chất của nó, chưa đủ khứ liệu gì để kết luận.
Ngoài chuyện gây áp lực cho Bình Nhưỡng, theo Reuters, phía Việt Nam cũng vận động Hàn Quốc ủng hộ quan điểm của Hà Nội về vấn đề tranh chấp biển đảo. Trang web của Chính phủ Việt Nam dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông và giúp Việt Nam tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển. Bắc Hàn từng hỗ trợ vật chất cho quốc gia anh em cộng sản trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, quan hệ giữa hai nước cùng theo chế độ xã hội chủ nghĩa không phải luôn luôn nồng ấm, nhất là sau khi Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc hồi đầu những năm 90. Bình Nhưỡng cũng tỏ ý không hài lòng sau khi có tin rằng Hà Nội cho phép hàng trăm người Bắc Hàn sang Nam Triều Tiên tị nạn sau khi họ đào tẩu qua ngã Việt Nam.
Cũng liên quan đến bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye đã ra tòa hôm thứ Ba để trả lời thẩm vấn về vụ bê bối tham nhũng khiến bà bị miễn nhiệm. Tòa Bảo hiến Hàn Quốc đã miễn nhiệm bà Park hồi đầu tháng này sau khi bà bị các nhà lập pháp luận tội với cáo buộc là bà đã thông đồng với người bạn thân lâu năm Choi Soon-sil để ép các công ty phải đóng góp 70 triệu đô la cho các quỹ mờ ám để đổi lại những ưu đãi. Khi ra tòa, nữ cựu tổng thống đã ra tuyên bố với giới truyền thông, bà nói, tôi xin lỗi quốc dân, tôi sẽ hợp tác trung thành với cuộc thẩm vấn. Các quan chức của Iraq cho hay một quả bom gắn trên xe hơi đã phát nổ giết chết ít nhất 23 người và làm bị thương 45 người khác ở khu Amil, tây nam Baghdad. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công xảy ra tối thứ Hai. Vụ nổ xảy ra vào lúc 16 giờ giờ chuẩn quốc tế GMT. Đó là lúc có đông người qua lại ở khu vực có nhiều hoạt động kinh doanh của Baghdad. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã có một cuộc hội đàm đầu tiên hôm thứ Hai tại Tòa Bạch Ốc. Họ đã ca ngợi cuộc chiến chung mà hai nước đang tiến hành chống lại nhà nước Hồi giáo. Mở đầu cuộc họp, ông Trump nói ông hy vọng sẽ thảo luận về khoảng trống tạo ra do việc Mỹ rút quân khỏi Mosul và phần còn lại của Iraq vào năm 2011. Tổng thống Mỹ nói, lẽ ra người Mỹ chúng tôi không nên rời Iraq đã tạo ra một khoảng trống như vậy. Chúng tôi đã thảo luận về những gì đã xảy ra, nhưng chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian với ông, với đội ngũ của ông. Xin cảm ơn tất cả các ông rất nhiều vì đã có mặt ở đây. Chúng tôi trân trọng điều đó, chúng ta sẽ tìm ra một giải pháp. Quyết tâm chính của chúng ta là xóa sổ IS. Chúng ta sẽ xóa sổ IS, điều đó sẽ xảy ra, điều đó đang xảy ra ngay lúc này. Các lực lượng của Iraq đã và đang chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo trên bộ với sự yểm trợ của các cuộc không kích của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo. Trọng tâm chính của chiến dịch hiện giờ là một cuộc tấn công để giành lại thành phố Mosul từ những phần tử IS đã chiếm thành phố này vào giữa năm 2014. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson chủ trì cuộc họp toàn cầu chống IS đầu tiên kể từ năm 2014. Hội nghị này quy tụ các ngoại trưởng và các quan chức cấp cao đến từ 68 quốc gia và các tổ chức quốc tế tham gia liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo chống nhà nước Hồi giáo. Bộ Ngoại giao Mỹ nói mục tiêu của hội nghị hôm thứ Tư là thúc đẩy các nỗ lực quốc tế nhằm đánh bại IS ở các khu vực còn lại của Iraq và Syria, tăng tối đa áp lực đối với các phân nhánh chân rết mạng lưới của IS. ông Michael O'Hallan thuộc Viện Brookings nói sẽ có rất nhiều vấn đề gai góc để các đối tác trong liên minh thảo luận. Ông nói với Thổ Nhĩ Kỳ, vấn đề là họ có hàng triệu người tị nạn trên đất của họ và chưa biết đến bao giờ cuộc chiến Syria mới chấm dứt. Với người châu Âu, họ vẫn lo lắng về phần tử IS quay trở về nước, đặc biệt là những kẻ ban đầu bỏ đất nước của họ ra đi, đến các chiến trường rồi quay về và cố gắng thực hiện các chiến dịch khủng bố. Vì vậy, không có ai vui vẻ cả. Tất cả chúng ta đang ở trong giai đoạn giao thời của chiến dịch này. Tổng thống Trump đã chỉ trích Tổng thống Obama trước đây về điều mà ông gọi là cuộc chiến yếu ớt chống lại các phần tử IS. Do đó, các nhà phân tích đang theo dõi xem liệu chính quyền mới có đề ra một lộ trình mới hay không, vào lúc trọng tâm của hành động được tiên liệu là sẽ nhằm vào Raqqa, thủ đô tự phong của nhà nước Hồi giáo.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp.
Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, vào mỗi thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại của VOA ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Khánh An xin kính chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Chào tôi Nguyễn Đức Liên ạ. Chào MC Khánh An, kính chào quý vị thính giả.
Vâng, tôi bác sĩ Đích ạ. Xin chào cô Khánh An và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa hai bác sĩ, ngày hôm nay chúng ta có một vị thính giả đã ở trên đường dây, đó là bà Nam Lê ở Bắc California. Khánh An cũng như hai bác sĩ kính chào bà, xin mời bà lên tiếng ạ.
Dạ, xin chào bác sĩ ạ.
Dạ, xin chào bà Lam ạ.
Ông hai cũng này là chồng, chứ không phải là bà Nam là chồng.
Vâng, chào, xin lỗi ạ. Vâng, xin chào ông ạ.
Dạ, mời ông Nam có ý kiến. Vâng, cho câu hỏi đi ông.
Dạ, chào bác sĩ. À, bà xã của con đó là bị giống như là bị ngứa, nổi hột ngứa trên lưng và khắp toàn thân luôn á. Nó dày, ở trên lưng thì nó dày. Nó ngứa, nó đỏ, trên tay thì nổi đốm, mà chấm chấm đỏ luôn. À, bác sĩ có cho thuốc để mà tắm cũng giống như là bị skin vậy đó. Thì đó một thời gian nó hết, nhưng mà bây giờ nó cũng trở lại y chang như cũ, nó nổi cũng y chang như cũ.
Dạ, thưa ông Nam ơi, hình như là ông có gửi cho chúng tôi cái hình ở trên cell phone phải không ạ? Thế thì xin
dạ,
mời
đúng
bác sĩ Đích ạ. Vâng, để thảo luận vấn đề này với ông bà Nam, xin mời bác sĩ Đích ạ.
Vâng, chào ông Nam. À, tôi cảm ơn ông đã gửi mấy cái hình. Nhưng mà tôi cũng muốn xin hỏi từ đầu là thưa, như vậy là bà đã ngứa từ lâu rồi, chừng bao nhiêu tháng rồi ạ?
À, cái giai đoạn này là khoảng hơn một năm rồi.
Ồ, thế rồi ạ. Thế mà xin lỗi, lúc đầu thì bà ngứa thôi, như là ông nói là hình như là ngứa khắp cả người. Nhưng mà lúc đầu thì có những cái sang thương, có những cái mụn này chưa, hay lúc đầu chỉ ngứa không mà thôi?
Lúc đầu thì nó ngứa, bắt đầu từ từ nó mới nổi lên.
Ồ, thành ra là nhà bà có đi coi bác sĩ và được coi như là có ghè, có tắm và dùng thuốc mà không bớt, có đúng vậy không
dạ,
ạ?
Dạ đúng rồi, dạ đúng.
Thế thì vậy lúc đầu là không có mụn gì lắm và về sau mới thấy thôi.
Dạ.
Thành cũng chúng tôi thì nghĩ rằng trước nhất là ngứa mà không có sang thương gì thì có nhiều nguyên nhân để làm cái đó. Có thể một cái nguyên nhân đầu tiên có thể là khô da, rồi như tuy nhiên là bà cũng bị hơn một năm rồi, thường thường cái đó xảy ra ở mùa đông. Cái thứ hai có thể là những cái chúng tôi bao giờ cũng phải muốn tìm những cái sang thương ở da. Nếu mà có ngứa toàn thân mà không có sang thương ở da thì chúng tôi phải nghĩ nhiều thứ, từ những bệnh ngoài da, những bệnh tổng quát, có nhiều chứng làm ra cái ngứa chung. Nhưng mà cái mà tôi nhận được cái hình đó thì nó khá là rất là thấy rất là đáng chú ý, thì tôi thấy như là trên những hình mà tôi thấy là có nhiều những cái vùng nó hơi đỏ lên, và đặc biệt là có những cái nốt đỏ nó tròn, có chỗ tôi thấy như là nó cái giữa nó lõm xuống, mà hình như là bà có tả rằng là nó có những cái mụn có nước. Thì một trong những ý nghĩ mà tôi nghĩ đến đầu tiên thấy cái hình thì tôi nghĩ có thể là một loại, do một loại siêu vi ở ngoài da, mà trong thực tế làm việc hàng ngày thì chúng tôi có thể thấy, có điều là chúng tôi thấy thường thấy những cái đó ở những người lớn tuổi hơn một chút, nó rất là ngứa. Và chúng tôi nghĩ thường cái đầu tiên tôi nghĩ là một loại siêu vi ở da, gọi là herpes simplex, vì nó chủ yếu là nó hiện ra như là những cái mụn có nước, và mình ngứa mình gãi thì đến khi thì tất nhiên khi mà nhìn thấy thì nó không còn có nước nữa, và nó là những cái sang thương nhỏ tròn và đỏ, và có khi thấy cái trung tâm của nó lõm xuống. Thì đó là cảm tưởng của tôi đầu tiên. Có thể là có nhiều nguyên nhân khác nữa, cũng có thể là bà con ngứa rồi bà gãi rồi nó bị nó bị nhiễm trùng lên thêm, thì đó là cái nghĩ thứ hai là viêm, tiếng Việt ở trong nước thì gọi là viêm nang lông, do mấy cái vi trùng ở ngoài da nó rớt vào trong những cái khe hở ở đó nó gây ra nhiễm trùng, thì đó là cái thứ hai. Như tôi hơi thiên về phía cái nhiễm trùng do siêu vi ở da, tuy nhiên phải làm những chẩn đoán gián điệp khác nữa. Bác sĩ Viên sẽ có thể cho thêm ý kiến về phía này. Tôi nghĩ cảm tưởng của tôi đầu tiên như vậy, và tôi có thông thường thì trong thực tế làm việc hàng ngày chúng tôi thường cấy những cái này, nhưng mà cấy tôi thấy kinh nghiệm là không mọc mấy, khó mọc lắm, bởi vì thực ra những khi mà mình thấy mình phải lấy đúng được cái nước ở trong cái mụn đó cơ, còn nếu chúng tôi quẹt ngoài da không thôi chúng tôi gửi đi thường là không thấy. Chúng tôi có thể làm những phản ứng huyết thanh để xác định chẩn đoán, nhưng tuy nhiên cái nhiễm siêu vi da do herpes có hai loại, loại 1 và loại 2. Thì thông thường người lớn chúng mình đều đã có, thì cái phản ứng huyết thanh cũng không giúp gì lắm. Trong thực tế không giúp gì lắm. Những cái xét nghiệm tiếp theo nó hơi chuyên môn hơn, như là nhìn thấy kính hiển vi, vân vân. Tôi không có đi sâu vào đó. Trong thực tế làm việc thì nhiều khi tôi thấy như thế này, tôi cứ trong thực tế tôi cho một liều kháng sinh, một liều thuốc chống lại với siêu vi herpes, cụ thể là acyclovir. Nhiều khi tôi thấy là có kết quả, và nếu nó hết thì nó xác định cái chẩn đoán. Thì tôi nghĩ đầu tiên là như vậy. Cái khả năng thứ hai là bị viêm nang lông, tôi nghĩ ít có khả năng. Và trong trường hợp đó thì chúng ta thường để người ta dùng một ít kháng sinh mà chữa những cái loại tụ cầu trùng, tức tụ cầu khuẩn, tức là những loại vi trùng sống ở trên da. Có nhiều chẩn đoán khác nữa, tôi xin tạm ngừng ở đây trước rồi xem bác sĩ Liên có thêm ý kiến.
Thưa vâng, thưa, căn cứ vào những cái hình mà ông bà gửi cho chúng tôi đó, thì tôi thấy cái chẩn đoán của bác sĩ Đích nêu ra đó là nó đã vây kín cái trường hợp của chúng ta. Thì tôi chỉ muốn thêm một chút thế này, là da đó là cái cương vị phòng ngự đầu tiên để mà bảo vệ cơ thể của chúng ta. Thành ra khi mà có vật ở ngoài da đó, thì việc đầu tiên tôi đề nghị là chúng ta tránh những cái nguyên do mà nó gây ra bệnh da nhiều nhất. Nhiều nhất là bệnh khô da. Nhưng mà trong trường hợp của bà thì nó kéo dài một năm liền. Thành ra cái chuyện khô da vẫn có thể xảy ra. Nhưng mà chúng ta cố thứ nhất là tránh, đừng có dùng nước nóng nhiều quá ở ngoài da. Dùng nước ấm thôi. Chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai đó là cố tránh xà bông ở ngoài da. Chỉ những chỗ nào mà phải dùng xà bông chúng ta mới dùng. Còn đó thì không nên dùng xà bông nhiều ở ngoài da. Bởi vì xà bông và nước nóng làm cho mất những cái axit hữu cơ. Thành ra da ta nó bị nứt. Thì là vi khuẩn và bụi bặm đó, và các cái chất dị ứng đó, nó sẽ thấm vào da để làm
Thì tôi đề nghị với ông bà là cho tôi điều chỉnh lại cái chuyện đó xem nó có bớt được chuyện nào không. Đó là cái phần mà xảy ra nhiều nhất. Cái mà chúng ta hay nghĩ tới đó là dị ứng. Thế thì dị ứng thì chắc chắn là bác sĩ gia đình của ông bà đã bàn với ông bà về cái cách chữa trị nó rồi. Chúng ta trở lại cách đó. Tôi chỉ muốn nhắc một điều thế này này. Là bệnh ngoài da thì chúng ta trông thấy hiển nhiên, nhưng mà chữa nó không có giảm dị. Và một thời gian ngắn thôi, độ 3 tháng. Mà nếu mà ông bà chữa không được đó, ông bà nên trở lại bác sĩ gia đình. Và bác sĩ gia đình phải bàn luận với ông bà. Bởi vì chúng ta có những bệnh ngoài da. Bệnh ngoài da nó chỉ là một cái biểu hiện thôi. Chứ còn sự thật là ở trong, tôi nói thí dụ như là bệnh Hodgkin disease. Tức là cái bệnh đó nó là cái ung thư ở bên trong. Hay là cái bệnh mà ung thư bao tử, nó cũng có thể phát hiện ở ngoài bằng những cái dấu. Tôi không nói rằng là bà bị cái đó đâu. Căn cứ vào cái hình thì không có vẻ như vậy. Thế nhưng mà chúng ta phải nghĩ tới những chuyện đó và đừng coi thường bệnh ngoài da. Thì tôi đề nghị với ông bà là trở lại với lại bác sĩ gia đình để bàn về cái phương pháp để mà phòng ngừa và chữa trị nó. Ông Nam thấy thế nào ông Nam?
Dạ 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 dạ. Con thấy nghe thì cũng đúng, thì trước tiên thì phòng ngừa là tránh xà bông rồi với đừng có dùng nước nóng. Dạ thì hôm nay thì cũng đi đi khám lại bác sĩ gia đình thì để có họ coi sao.
Vâng. Dạ vâng, tôi cảm ơn ông. Và nếu mà nó thay đổi thế nào thì ông bà cho chúng tôi hay, chúng ta cùng chia sẻ cái này với lại các quý vị thính giả khác nữa. Vâng. Thế tôi chuyển sang. Vâng,
dạ, cảm ơn bác sĩ.
Vâng.
Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Không biết là bà có trước đây có bệnh gì khác không và có uống những thuốc gì khác nữa không ạ?
Dạ không ạ.
Dạ vâng, thầy không phải là vấn đề dị ứng cho thuốc hay là gì cả. Thì vâng, tôi cũng đề phòng thôi. Thành thật mà nói thì trong thực tế làm việc thì tôi nghĩ trước nhất là herpes do virus. Và thông thường thì tôi cũng điều trị thử một liều. Thì mình trước đây thì chúng tôi cũng chỉ là góp ý thôi. Thì đề nghị ông gặp lại bác sĩ gia đình của mình. Và nếu cùng nữa thì đi gặp bác sĩ da để chữa cho nó hết. Thì tôi thấy bị nhiều như này thì màng lứa này chắc là khó chịu lắm.
Vâng. Dạ, thưa tôi xin chuyển qua cái câu hỏi của thính giả Ngọc Thanh. Cái này thì chúng tôi nhờ MC Khánh An cái câu hỏi từ trước chưa có đặt ra.
Vâng, vâng. Cảm ơn. Vâng. Trước tiên thì chắc là cảm ơn anh Nam Lê đã dành thời gian để mà trả lời đặt câu hỏi với lại các bác sĩ của chúng tôi. Vâng, cảm ơn anh và hẹn gặp anh trong những lần sau nếu mà anh còn có những cái thắc mắc khác. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ chuyển sang một số những cái câu hỏi mà một số thính giả đã đặt câu hỏi cho chúng tôi vào những lần trước mà chúng tôi chưa có đủ thời gian để mà trả lời đó. Trong đó là có thính giả Ngọc Thanh hỏi qua Facebook nói rằng là người lạm dụng kháng sinh có bị nghiện hay không? Chắc là mời hai bác sĩ trả lời thính giả này trước ạ. Chúng ta còn một số câu hỏi khác ạ.
Dạ, thưa MC Khánh An. Cái câu hỏi này nó rất là thông thường, rất là thường xảy ra cho chúng ta. Thế thì trả lời vắn tắt thì nó như thế này. Thưa, thường thường thì kháng sinh đó, tức là antibiotic đó, không phải là cái món đồ để mà diệt. Thế nhưng mà nó có một cái điều lạ là đối với là người của chúng ta đó, nó gần như là cái sản phẩm gì cũng có thể nghiền được. Nghiền từ drug, từ thuốc, mà nghiền cả những đồ chơi, nghiền cả những cái như là đánh bài. Thành ra những cái thói quen đó đều nghiền. Bây giờ ta nghiền cả internet, nghiền computer và nghiền cell phone là cái điều mà xảy ra mà chúng ta không có rời được. Riêng về kháng sinh đó, thì tôi xin nêu ra hai trường hợp. Thứ nhất là có những cái bệnh chữa bằng kháng sinh và chữa rồi thì nó bị lại. Tôi nói thí dụ là những người bị đau cổ chẳng hạn. Thì khi mà bị cầu trùng mà nó vô trong đó rồi thì nó cứ bị đi bị lại hoài. Và có những cái người mà chúng tôi phải dùng mỗi một tháng chích một mũi benzatin penicillin 1.200.000 hay là 2.4 triệu, hàng tháng phải chữa như vậy thì mới kiểm soát được đó. Thì như vậy đó, cái người này không phải là ghiền mà là cái người là cần thuốc trụ sinh thêm, cũng như là một số thuốc khác vậy. Là chúng ta cứ tưởng là người đó ghiền nhưng sự thật là người đó có cái nhu cầu cần có cái thuốc đó để mà cảm thấy bình thường. Đó là trường hợp cho đó không phải là phiền mà là bình thường. Cũng như là chúng ta có nhiều người viêm xoang, thế thì viêm xoang đó phải dùng thuốc trụ sinh trong 6 tháng, có khi cả 2 năm mới có thể kiểm soát được nó. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì là chúng ta bị viêm mà chúng ta cứ tưởng rằng là chúng ta đã khỏi được, nhưng mà sự thật thì không phải, mà chúng ta phải nghĩ đến cái ích lợi của cái người đó. Vậy thì tôi chỉ nêu ra ba cái tiêu chuẩn hiền. Thứ nhất là hiền là dùng cái đồ một cách lạm dụng. Chẳng hạn những người người ta uống rượu, người ta uống rượu làm hư cái gan, nhưng mà cái người đó vẫn nhắm mắt để mà uống, uống hoài cho đến khi mà cái gan nó chai ra. Cái thứ hai nữa là cái đồ mà hiền đó, thì cái người dùng đó nó tùy thuộc vào cái món đồ đó, và không có thì không chịu được. Và cái đặc tính thứ ba của cái chuyện hiền đó là cái người mà đã hiền một cái món đồ rồi thì sẽ cua quào kiếm mọi cách để mà kiếm cho bằng được cái đó. Thì ba cái tiêu chuẩn về hiền thì tôi xin đề nghị và thính giả Ngọc Thanh để coi xem ba cái tiêu chuẩn đó có đó hay không đối với lại cái đồ mà chúng ta gọi là hiền. Vâng, thì đó là cái câu trả lời vắn tắt của chúng tôi với ông Ngọc Thanh.
Vâng, tôi xin lỗi nói một tí. Bác sĩ Liên nói rất là tốt và rất là rộng ở cái chữ nghiền, nghiện thuốc theo cái nghĩa chung và có tính rất là theo cái nghĩa của người dân thường nói. Nghiện theo y khoa thì người dùng kháng sinh không phải là nghiện. Nghiện theo y khoa là một cái cơ chế thần kinh tâm lý, nó tác động trên não bộ của chúng ta làm cho nó có cơ chế của những chất hóa học đầu tiếp xúc của những đầu dây thần kinh khiến cho cái người nghiện không bỏ được cái mà họ nghiện. Thí dụ như là nghiện thuốc lá, tức là cái nicotine nó tác động trên một bộ phận trên óc và khiến cho người đó không thể tự ý bỏ được một cách dễ dàng, thì đó là nghiện theo y khoa. Thì nghiện là nghiện ma túy, nghiện thuốc lá hoặc nghiện rượu, nó có cơ chế của nó. Còn cái như là ông Ngọc Thanh nói thì là người đó quen dùng kháng sinh thì đó là cái điều rất là phổ biến đối với dân chúng Việt Nam của chúng mình. Thì đó là tôi thấy là do quá tin tưởng ở kháng sinh, và vì mình ai có bệnh có gì khó chịu đều lo cả, đều lo đến sức khỏe cả, rồi mà đều nghĩ rằng kháng sinh là thần dược nên họ cứ cái đầu tiên họ nghĩ đến kháng sinh. Bệnh của chúng tôi thấy là họ nhức đầu cũng muốn dùng kháng sinh, thậm chí đau cái khủ tay cũng muốn dùng Ampi. Rất là vô lý, mà đó là sự tin tưởng không đúng. Thì chúng ta nên đánh tan cái tin tưởng quá đáng ở kháng sinh, là phải hiểu kháng sinh là gì mới được. Thành tôi nghĩ ông Ngọc Thanh đặt như vậy nhưng mà không phải là nghiện. Đó là sự tin tưởng mê tín ở cái kháng sinh.
Vâng. Chúng ta chắc là còn được vài phút nữa, chắc là có thể trả lời thêm một câu hỏi của thính giả Hùng Trần. Thính giả này cũng hỏi qua Facebook, hỏi rằng làm sao trị dứt bệnh viêm cuống họng ạ?
Dạ, xin mời bác sĩ Bích ạ.
Xin lỗi, bệnh viêm cuống họng đó là cũng thường thấy. Tôi thấy nên đặt nhìn cái lỗi để nói vắn tắt, nhìn vào cái đó ở hai khía cạnh. Một đó là có viêm thật, tức là có nhiễm khuẩn ở cũng cuống họng, mà theo nghĩa đúng nghĩa của nó là nhiễm một loại liên cầu trùng, tiếng Việt như vậy, là một vi khuẩn, và trong trường đó cần kháng sinh. Cái kháng sinh mà tốt cho những cái vi khuẩn ở trong miệng là kháng sinh từ penicillin. Trong thực tế là chúng ta dùng Emoxil. Thế nó có điểm rằng là một số trường hợp nó cái vi khuẩn nó đề kháng với lại Emoxil. Tại vì điều đầu tiên là người đó chưa đủ liều, nghĩa là nếu chúng ta dùng Emoxil, ampicillin là phải dùng 3 hay 4 lần một ngày trong 10 ngày. Nếu dùng đủ liều lượng thì cái cơn vi khuẩn nó được triệt tiêu. Nếu dùng không đủ thì cơn nó không hết hẳn thì người đó có thể bị lại. Còn có trường hợp thứ hai là người đó đã bị nhiễm rồi thì nó con vi khuẩn đã khỏi, bệnh đã khỏi nhưng con vi khuẩn còn tồn tại, và lần sau người đó bị cảm cúm, bị nhiễm siêu vi thì có thể là bác sĩ đi cấy thì lại thấy cái con vi khuẩn đó, nhưng con vi khuẩn đó lần này không phải là thủ phạm mà nó là do siêu vi, nhưng con vi khuẩn đó nó vô tình, nó vô tội, nó có mặt nên nó được quy tội. Đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là cái viêm họng có thể không phải do vi khuẩn mà có thể là do ợ lên. Cứ đợt chúng tôi bên sau này thấy nhiều hơn, người ta biết được nhiều hơn là nước chua trong bao tử đi ngược lại, nên nó có thể làm cho người bệnh có thể cảm thấy khó chịu ở cổ họng, hoặc là có những người bị viêm mũi, nó chảy nước mũi xuống, nó làm cho ngứa cái vùng đó, thì người đó người thường cũng coi như thế là viêm họng mà không hết. Hoặc có những người hút thuốc lá có thể bị những cái thay đổi và có thể là ho hay dựng vân vân. Thành tôi thấy nói chung nếu mà đúng là do nhiễm vi khuẩn thì chữa trụ tinh đúng liều lượng là phải hết, và chúng ta đề phòng bởi vì chúng ta lạm dụng ampi nhiều quá cho nên cái vi khuẩn nó kháng với thuốc, nên phải dùng kết hợp ampi với là một chất để bảo vệ, để giúp cho cái chống lại cái sự đề kháng cái men mà con vi khuẩn tiết ra để nó tự vệ, nó bảo vệ nó chống lại với lại cái kháng sinh mà ta cho vô. Tức là phải dùng cụ thể là dùng kết hợp với Carvilana, tức là thí dụ trên thương mại đó là không phải là ampi nữa, không phải là emoxil mà là augmentin, thì nó có hiệu quả hơn, thì chúng ta chữa dứt điểm cái nhiễm trùng thì nó sẽ hết hẳn. Trường hợp mà cứ bị có người cái tuyến camida, cái hạch hạnh nhân nó lớn quá và cứ bị nhiễm trùng nhiều lần thì có khi chúng ta sẽ cắt bỏ nó đi. Nếu mà bị nhiễm trùng quá 5 lần trong một năm thì nó có những cái tiêu chuẩn. Chúng tôi nói chung như vậy, tức là cụ thể là có nhiễm khuẩn hạ thật, có trường hợp hai là điều trị chưa tới nơi, điều thứ ba là nhiễm vi siêu vi rồi quy nó là vi khuẩn rồi cũng dùng kháng sinh thì đó là dùng không đúng, và do đó thì có những cái hậu quả bất lợi là nó kháng thuốc. Và có khi thì không phải là nhiễm khuẩn thật nữa mà chỉ là bị kích thích do cái chất axit trong bao tử đi ngược lên. Đó là sơ lược một số điểm.
Vâng. Bác sĩ Linh có bổ sung ạ?
Dạ thưa vâng ạ. Tôi có một số người đã bị viêm cuống họng vì siêu vi. Thì cái siêu vi đó là nó cứ bị đi bị lại hoài, người này chuyển sang người kia, nhất là các em nhỏ đi học rồi lây nhau và đưa về tặng lại cho những người lớn trong gia đình. Thì cái chuyện mà bị viêm cuống họng vì siêu vi đó rất thường xảy ra. Còn có một trường hợp nữa là có một số bệnh nhân mà tôi gặp đó, là quý vị đã sống ở Georgia, ở Atlanta. Trời nó ẩm và nó nhiều cây và bị dị ứng. Đến nỗi những người đó cứ bị viêm cuống họng hoài 2-3 ngày một lần. Nhưng mà khi quý vị đó di chuyển sang Arizona là cái nơi mà không có ẩm và không có dị ứng thì cái chứng viêm cuống họng tự nó hết. Thành ra nó có nhiều trường hợp mà chúng ta phải tùy từng hoàn cảnh để mà làm. Thì xin tóm tắt là như vậy. Thưa tôi trả lại cho MC Khánh An ạ.
Vâng, chúng ta cũng còn vài ba câu hỏi nữa nhưng mà chúng ta sẽ dành thời gian trả lời những câu hỏi này trong những lần tới. Cảm ơn hai bác sĩ đã tham gia vào chương trình và cảm ơn vị thính giả lúc nãy Nam Lê đã tham gia vào chương trình với chúng tôi. Xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới cũng vào giờ này ạ.
Dạ, xin cảm ơn MC Khánh An. Cảm ơn quý vị thính giả.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tháng này, chính phủ Hoa Kỳ đã trao tặng cho lực lượng an ninh của chính phủ Mexico gần 900.000 đô la trang thiết bị bảo hộ cá nhân chuyên dụng, bao gồm đồ kín toàn thân, găng tay và mặt nạ. Những thứ mà sẽ giúp Mexico tháo dỡ và tiêu hủy một cách an toàn những phòng bào chế ma túy bí mật và làm gián đoạn dòng chảy heroin và methamphetamine vào Hoa Kỳ. Thiết bị này sẽ được phân phối cho lực lượng an ninh Mexico dọc theo bờ Thái Bình Dương, nơi có phần lớn những phòng bào chế ma túy bí mật và nguy hiểm ở Mexico. Việc trao tặng những trang thiết bị này được loan báo vào ngày 10 tháng 3 theo chương trình Merida, là một phần trong sự hợp tác song phương giữa Hoa Kỳ và Mexico nhằm chống lại những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia về việc họ sản xuất và phân phối ma túy và những tiền chất hóa học. Chính phủ Hoa Kỳ cũng cung cấp hoạt động huấn luyện về cách thức điều tra và tháo dỡ những địa điểm bào chế ma túy bí mật một cách an toàn. Nhân viên chính phủ Hoa Kỳ chia sẻ thông tin với những người từng nhiệm trong chính phủ Mexico, bao gồm quân đội Mexico, văn phòng bộ trưởng tư pháp, cảnh sát liên bang, Ủy ban Liên bang về Quản lý Vật liệu Nguy hiểm của FEPRIS và Hải quan. Chương trình Merida là mối quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ và Mexico để hỗ trợ nỗ lực của chính phủ Mexico nhằm triệt phá những tổ chức tội phạm và củng cố nền pháp trị. Qua 8 năm thực thi, chương trình Merida đã tăng cường đáng kể sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Mexico. Chương trình này đã cung cấp sự hỗ trợ hữu hình cho những cơ quan chấp pháp và những cơ quan tư pháp của Mexico, giúp chống lại hoạt động buôn bán phi pháp ma túy và củng cố an ninh biên giới. Cho tới nay, chương trình Merida đã cung cấp 1,6 tỷ đô la trang thiết bị, huấn luyện và hỗ trợ xây dựng năng lực cho chính phủ Mexico. Chính phủ Hoa Kỳ vẫn quyết tâm làm việc với chính phủ Mexico để tăng cường khả năng đương đầu với thách thức chung là tội phạm có tổ chức và hoạt động buôn bán ma túy.
Thưa quý vị,
quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tin mới nhận, Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ TSA hôm thứ Ba đã ban hành lệnh cấm khẩn cấp, cấm máy bay, cấm hành khách xách tay theo thiết bị điện tử cỡ lớn lên các máy bay bay thẳng đến Mỹ từ 10 sân bay Trung Đông. Trong một tuyên bố, TSA nói lệnh cấm này nhằm ứng phó một mối đe dọa cụ thể. Trong một tuyên bố, TSA nói lệnh cấm này không nhằm ứng phó một mối đe dọa cụ thể nào, mà do đánh giá thông tin tình báo cho thấy các nhóm khủng bố vẫn tiếp tục quan tâm đến việc nhắm mục tiêu vào các chuyến bay thương mại. Lệnh cấm này sẽ yêu cầu hành khách cất các thiết bị điện tử có kích thước lớn hơn điện thoại di động trong hành lý ký gửi. TSA cho biết họ đã không đưa điện thoại di động vào danh sách cấm vì lý do hậu cần. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Iraq đã có cuộc hội đàm đầu tiên hôm thứ Hai ở Tòa Bạch Ốc. Họ ca ngợi cuộc chiến chung mà hai nước đang tiến hành chống lại nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Mỹ nói quyết tâm của chúng ta là xóa sổ IS. Chúng ta sẽ xóa sổ IS, điều đó sẽ xảy ra và điều đó cũng đang xảy ra ngay lúc này. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang chủ trì cuộc họp toàn cầu chống IS đầu tiên kể từ năm 2014. Hội nghị này quy tụ ngoại trưởng và quan chức cấp cao đến từ 68 quốc gia và các tổ chức quốc tế tham gia liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo chống nhà nước Hồi giáo. Bộ Ngoại giao Mỹ nói mục tiêu của hội nghị hôm thứ Tư là thúc đẩy các nỗ lực quốc tế nhằm đánh bại IS ở các khu vực còn lại của Iraq và Syria, tăng tối đa áp lực đối với các phân nhánh chân rết và mạng lưới của IS. Tổng thống Mỹ hôm thứ Ba đã vận động sự ủng hộ dành cho kế hoạch của ông về cải tổ lĩnh vực chăm sóc y tế trên toàn quốc. Ông đã tìm cách thuyết phục các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện hai ngày trước cuộc bầu cử quan trọng. Ông Trump đã tới Điện Capitol để nói với những người cùng Đảng Cộng Hòa rằng cuộc bỏ phiếu hôm thứ Năm là cơ hội tốt nhất của họ để hủy bỏ đạo luật Obamacare. Một công ty của Trung Quốc và chính phủ của Maroc đã ký thỏa thuận trị giá 10 tỷ đô la trong 10 năm tới để xây dựng một trung tâm công nghiệp và công nghệ gần thành phố Tangiers ở miền Bắc. Họ hy vọng rằng trung tâm này sẽ thu hút hàng trăm doanh nghiệp và tạo ra hàng nghìn việc làm trong các ngành hàng không, ô tô, viễn thông, năng lượng tái tạo và thiết bị vận tải.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.